Hỏi tội giết người nó sẽ ra sao? Trả lời, xưa tội giết người là một đại tội vấn vương xuất kiếp. Nếu không chịu dứt khoát tu học, tương ngộ để giải quyết câu chuyện của quá khứ, thì lúc nào cũng còn vấn vương tình tiền nhân nghiệp để đền tội, không khác gì chung thân khổ sai. Người ta được leo thiện nghiệp vòng vàng thân nhẹ, ngược lại người đời lúc nào cũng mang nghiệp trong tâm khổ mà không hay, tưởng lầm là được sung sướng, dục tính gia tăng, đòi hỏi rất nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Ngày 22 tháng 10 năm 1991, hỏi tội tự lượng gạt là sao? Trả lời, xưa tự mình hại mình là tội tự lượng gạt. Ăn uống quá nhiều, mưu mô đủ thứ, cuối cùng phần hồn không ổn định, tức là tội tự lượng gạt. Hỏi làm sao kiểm soát được sự ô tạp xâm nhập cơ tạng và khối óc? Trả lời, thưa ăn uống thích khẩu, nhậu nhẹt, mất trật tự, nhiều ngày, nhiều tháng như vậy, cấu kết thành ô tạp, hút thuốc nhiều, ô nhiễm, kích thích thần kinh khối óc, tai hại vô cùng mà không hay. Cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả của phần hồn khó thoát vì sự ô tạp bao vây, được duyên phước làm người nhưng không biết được tương lai sẽ về đâu, lẫn quẩn trong tình kiệt hư ảo, rốt cuộc cũng phải về không. Biết được điều này thì nên tâm tự tu tự tiến, giải quyết được một ly hay một ly thay vì loạn động không lối thoát, mờ mịt mà không hay. Bí thế cầu trời sẵn Phật cũng như không, vốn căn bản của loài người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu mất tâm thì không sao giải quyết được, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Hỏi, muốn đạt được trật tự như thế, nói thì phải làm sao? Trả lời, thưa tự mình phải đặt luật cho một chính mình, chú ý việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, đâu vào đấy ngăn nắp trật tự, từ việc nhỏ làm được thì việc lớn cũng từ đó mà ra. Nghiêm chỉnh thi hành phát triển, người tu cũng vậy, thi hành đúng pháp trong trật tự thì mới có cơ hội hướng được sự kết quả ở tương lai. Mỗi ngày chỉ bằng lòng làm một chút, lâu ngày sẽ trở thành thanh tịnh. Việc nhỏ làm được thì việc lớn không khó khăn. Không nên làm mất trật tự trong lúc ban đầu. Ngày 26 tháng 10 năm 1991, hỏi hôm nay có bạn đạo từ Washington đến thăm bé có mệt không? Trả lời, thưa chuyện tương ngộ hay là tái ngộ là duyên trần trượt, không gánh nhiều cũng phải gánh ít. Phần thân thì phải tự động làm việc thân, còn phần trượt thì phải giải trượt. Cung cảnh bàn bạc về con đường tu học mới cảm thấy vui, mỗi mỗi đều nằm trong luật tiến hóa, sanh trụ hoại diệt và tự nó hồi sinh. Trí tâm của con người chỉ có nghĩ sai một chút là khối thần kinh sẽ bị rối loạn, nội khoa tâm lý từ từ sẽ bị xa vào nghiệp mà không hay. Cũng có một việc không thông mà cứ làm hoài, cho nên ở đời này người thích cờ bạc thì cờ bạc hoài, người thích chơi bời thì cứ đòi hỏi sự tham dục, cuối cùng hai việc ấy cũng chẳng đi đến đâu cả. Ngược lại người tu thì phải thật sự dấn thân vào con đường tu học, đêm dài thì phải hướng về con đường giải thoát của tâm linh. Thiền đúng đắn tức là ngủ một giấc yên ổn trong lành, nhất quyết không bàn bạc bất cứ chuyện gì ở thế gian. Trong lúc tham thiền, câu chuyện tình dục hay bài bạc cũng là sự kích động để cho hành giả có cơ hội thức tâm, sớm rời khỏi môi giới trần tục, hướng về tự chân giác của tâm linh. Ngày 27 tháng 10 năm 1991 hỏi tình là gì? Trả lời, thưa, tình là sự thông cảm và sự đối đãi giữa vạn linh và hoàn cảnh. Tự động nó sẽ nảy sinh ra một mối tình cao đẹp, hướng thượng và thực chất vô sanh, ban chiếu không khí lành mạnh và trật tự, bảo vệ cho nhau chung sống hòa bình, trao đổi và xây dựng trong niềm tin thật sự tiến hóa. Tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, sửa tiến, làm người bắt buộc phải trải qua nhiều cơn duyên luyện khác nhau. Chuyện hậu mới có cơ hội tiến hóa, tùy theo tuổi tác, tùy nhiên mà học, tùy tâm mà tiến. Hỏi, tiến đi đâu? Trả lời, thưa, tiến trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có, sẽ chẳng còn mê và chấp. Lúc thấy mới thấy rõ khả năng của chính mình nhiều hơn, nội khoa tâm lý sẽ từ từ khôi phục tốt đẹp như lúc sơ sinh chào đời bằng cặp mắt vô tư và thanh tịnh. Cho nên bé thường nói, thiền nhiều thì tự nó sẽ trở về không, sẽ không còn thắc mắc nữa. Ngày 8 tháng 10 năm 1991, tu thế nào gọi là tu sai? Đó là, thưa, tu sai là tự gây cho mình một tập quán xấu, hướng ngoại môi móc những người khác, không chịu tự sửa tánh hư tật xấu, học cách ngồi thiền như ông Phật, nhưng tâm không thật với chính mình. Hỏi thật là thật làm sao? Trả lời, thưa, thật là sự tự trở về chân không, trong tâm lúc nào cũng dứt khoát, không còn tình tiền danh vọng bám víu nữa thì sẽ không còn bảo vệ mà mê chấp nữa. Tiến tới trình độ này thì sẽ tự cảm thấy tất cả là một. Tâm tư giàu mạnh, tâm thân nhẹ, quân bình, chẳng còn lo tưởng bất cứ việc gì, đi đến cũng đều hiện trong thanh định. Hỏi, người tu có nên xem TV hay không? Trả lời, thưa, người mới tu thì không nên xem TV vì ngoại cảnh có thể lôi cuốn bất cứ lúc nào. Cố gắng tu đến lúc thức hòa đồng khai mở thì lúc ấy xem cảnh đời là đồng, tin tức đưa lên màn ảnh là việc đã rồi. suy đoán lại càng sai lầm hơn. Chỉ bằng tu thiền để xem truyền hình chân thức còn hơn. Khai huệ hiểu biết được lúc nào cũng nhận được tin tức trước khi đi. Người tu lâu có thể so sánh thì thấy liền. Hỏi, TV có cho hay sẽ có sự ban giao giữa Việt Nam và Mỹ nếu hội đủ điều kiện giữa hai bên? Trả lời, thưa, muốn có sự ban giao thì phải có sự thông cảm lẫn nhau, người tu thiền cũng vậy. Hội đủ điều kiện thăng hoa, xóa bỏ hận thù thì sẽ có cơ hội hòa là một, vui chơi hòa bình, loài người càng ngày càng đông. Sự tranh chấp gia tăng đi tới chỗ phá hoại lẫn nhau, bất chấp trời Phật, kể cả khối óc tinh vi của trời đất cấu thành. Đại đa số tự mình phá hủy mà không hay, biến thành tập quán trách móc và cầu xin trời Phật độ, quên khả năng của chính mình, có đường lối phát triển mà không làm. Người đi trước chỉ một đường, người đi sau là một nẻo, rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, tu hoài không tiến là vậy. Ngày 29 tháng 10 năm 1991, hỏi cuộc sống sanh ly tử biệt, thương tâm đau lòng là sao? Trả lời, thưa, đối với người đời có cảnh sanh ly tử biệt, kẻ sống như người chết, có cơ hội ôn lại bài vở đã và đang học, thì trải qua nhiều cuộc tình tứ thương yêu, âu yếm giữa mẹ con, chồng vợ cũng là cơ hội cảnh cáo tấm lòng trung tín của đôi bên. Người chết hồn nhẹ hơn người sống, chỉ biết đứng đó nhìn rồi ra đi theo luật định trong chu trình tiến hóa, tùy theo duyên nghiệp nặng nhẹ. Nợ đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo, nợ đời tiếp tục báo ơn. Cuộc sống chết của con người rất ly kỳ sống động, nếu có cơ hội nên dốc lòng tu học, tức là lo cho tương lai, sẽ tận hưởng vào cõi thanh nhẹ. Khi ý thức được cuộc đời là tạm thì nên nung nấu tâm hồn tu học càng nhiều càng tốt, không nên bỏ dở cơ hội thành cao giải thoát. Hứa là phải làm, hành đúng pháp, tạo lập một căn bản tốt lành thanh nhẹ, cuộc sống chết đều vui tiến, không bị nhầm lẫn trong ma ý phàm tâm, tự thức khai trình tiến bước. Cảnh gia đình ly tán không sao tránh khỏi, sự nhớ nhung đau thương đó là nguyên lý đánh kẻ ở những người đi truy tập chân lý trong thực tại. Ngày 30 tháng 10 năm 1991, duyên là sao? Trả lời, duyên là vòng từ quan của hành giả, chuyển đến vị trí nào thì tương ngộ vị trí đó. Nó cũng nằm trong nguyên lý sanh trụ quả luật và hồi sinh. Do tâm của hành giả mà ra, hướng về thiện nghiệp thì ngộ thiện duyên, hướng về ác nghiệp thì tai nạn liên tục. Luật nhân quả rất rõ ràng. Quốc vận tốt hay xấu cũng do tâm của nhân dân. Chính quyền phải thật sự vì dân, ví như tình yêu thương của Thượng Đế, thì quốc gia ấy sẽ được phát triển trên mọi lời. Ngược lại, gây hận thù giữa chính quyền và nhân dân, thì quỹ đạo tâm linh sẽ bị giãn nứt, sự phát triển không thành, gây họa cho nhân dân, thiếu ăn thiếu mặc, khủng hoảng, bị mất tâm linh, thể hiện sự đấu tố lẫn nhau, nội khoa tâm lý, yếu hèn là không hay, mất cả tình thương và thực chất, tự xưng là siêu anh hùng. Biến thể của nó là siêu vi trùng phá hoại mà không hay, kế hoạch đề ra để đó xem, nhưng không làm được gì, nhưng dung tánh mất lát, chỉ ôm cái có nhưng không biết được cái có hiện tại, do cái không mà ra, ôm đất cát, la là nhưng không biết được tâm là cơ sở chánh, cho nên rất dễ sinh ra bệnh tật và yếu hèn, chỉ biết yêu hao và không biết bồi dưỡng phần hồn. Lâu dần sẽ mất tất cả vị trí tâm linh, biến thành ma quỷ, óc không khai, tâm không ở, sống trong sự lỡ dở lân la nhiều kiếp, ôm tính cách phá hoại mà không hay, biến thành tình dế sao bỏ trên mặt đất. Có khi chúng nó bị giết hàng loạt, nhưng người đời không rốn tay là vậy. Ngược lại, người tu lại được vun bồi ý chí sắt đá, từ bi hùng mạnh, một lòng một dạ hướng về con đường giải thoát của tâm linh, tiến về gốc rác vô sanh thì sẽ khỏi bị như trùng dê tương lai. Trẻ, làm người nhéo mép chẳng ra sao, tâm tôi ngu si lễ cào, khổ cực trong lòng thêm áp lực, giúp ai hơn họ tiến cùng nhau. Cùng nhau tu học tiến thâm sâu, rõ lẽ trời bản thích nhị màu, ai giỏi ai tài tâm chẳng động, triền miệng thanh tịnh tóc khai màu. Ngày 31 tháng 10 năm 1991, hỏi có người muốn chạy theo bé tu thì sao? Trả lời thưa, người muốn chạy theo bé thì người đã có tâm và có duyên với pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp, nên nghiên cứu cho kỹ và thực thi đúng pháp thì tương lai sẽ có cơ hội thương ngộ, không cần chạy theo sát một bên. Thực hành đúng pháp càng ngày càng thanh nhẹ, dẹp mất cái ta, thức hòa đồng sẽ được mở, sẽ không còn xa cách về chân lý tu học. Chung quy do tâm của hành giả mà thôi, hành đúng pháp tức là lập lại trật tự hồi sinh, lúc chết nhắm mắt sẽ không còn bơ vơ nữa. Cho nên để khuyên mọi người tu nhiều thay vì nói nhiều mà không tu, thực tế thì phải tự thương tâm, sẽ có cơ hội tiến qua, bớt lường gạt chính mình thì thắc mắc sẽ không minh, cơ trời rõ rệt, khai thông chiều tướng tự thức mà đi, mới thấy rõ chúng ta đến đây học hỏi và tiến qua. Bằng lòng chết trước khi chết, tức là lìa khỏi xác mà không mến tiếc. Luật lệ rõ ràng và thông minh, nhân nào quả nấy chẳng sai. Luật trời có thiết luật đời, lui về tự nhiên và hồn nhiên dẹp bỏ cố chấp mê loạn, mọi việc sẽ bình an. Bảo bùng chuyển động do đâu mà có? Trả lời chưa, bảo bùng chuyển động do trung tâm sinh lực càng không vũ trụ chuyển hóa tùy theo duyên nghiệp của bản linh mà hình thành, vừa cảnh cáo, vừa cứu vớt và vừa trừng trị. Chỉ có tu thiền thanh tịnh thì mới hiểu được sự chuyển động của thiên cơ mà tự tu tự tiến, chứ không phải làm thầy mất bảo rồi mang quả lây. Hỏi, chuyện đau khổ của người khác có nên ôm để lo cho họ hay không? Đó là chưa, chuyện bất cứ của một ai cũng đều nằm trong luật nhân quả của chính họ. không cần ôm lấy để lo, cuối cùng tự nó phải giải quyết với nó, mọi việc cũng sẽ xong, mọi việc đều từ trong tự nhiên mà có, rồi từ trong tự nhiên giải quyết xong, cuối cùng sẽ báo cáo duyên nghiệp rõ ràng. Cho nên câu chuyện mấy nghìn năm về trước cũng nằm trong nguyên lý thức tâm như bây giờ. Hỏi ở đời này, đồ cổ lại bán mắt, trả lời xưa, đồ cổ là trong người giữ nhiều năm tháng, tùy theo sở thích của người mua mà đánh giá, ngược lại thời thế loạn lạc, chỉ lấy cặp mắt nhìn, dù cho đồ vật ấy mấy nghìn năm đi nữa, cũng chẳng có ai dẫn để bảo đầu. Chung quy chỉ giữ có cái tâm đi theo nhân mạng là bền nhất trong cuộc sống làm người. Người tu thì phải tự biết lo dinh thự của chân tâm là nơi thanh nhẹ và tồn tại mà thôi. Nói đến tâm thì không tính mới có tâm, nếu tính toán thì mất tâm. Người đời gọi là nhịp mây tư ngộ và phân giải bất ngờ tùy theo hoàn cảnh, thể hiện chân tâm vui hòa trong nguyên lý. Ngày 2 tháng 11 năm 1991, hỏi, hôm nay thì trời thanh nhẹ và biển êm, đây có thấy vui không? Trả lời, thưa bạn đạo hướng tâm về bé, bé đã vui rồi. Cộng với khi trời thanh nhẹ, tâm thức vui hòa, với cả càng không vũ trụ, bé cảm thấy rất là vui, nhập định tham thiền nhẹ nhàng, không có một mảy may dây bận. Bé không biết nói gì hơn là yêu thương vạn linh rất nhiều. Hỏi bé nói về đây thì nhưng ngược lại bé làm việc nhiều hơn ở các nơi, tại sao? Trả lời thưa, vì sức khỏe của bé dồi dào hơn ở các nơi, cho nên bé đóng góp ngày nào hay ngày nấy. Người tu vô vi không có quyền tránh nặng thì nhẹ, chỉ lấy tâm thức phục vụ hết mình mà thôi. Hỏi, bé không sợ máu cao hay sao? Trả lời thưa, dù máu cao hay thấp, cũng phải lãnh một cái chết trước khi phần hồn dứt khoát ra đi, tiếp tục phục vụ và học đạo. Hỏi, phần hồn cứ tiến hóa như vậy có ý nghĩa gì? Trả lời thưa, rất có ý nghĩa. Thanh cao tiến hóa ở cõi thanh nhẹ sẽ không còn nhập sắc tiến hóa trong cõi ô trực mê lầm nữa. Chân thức khai thông tùy theo định huệ tròn đầy của chân thức phần hồn. Ngày 3 tháng 11 năm 1991, hỏi, ai giờ trước này bé xuất chuyện với nhiều người trong một lúc, bé có sắp đặt bài vở gì không? Trả lời, chưa mấy chục năm tu học, bé chưa bao giờ sắp đặt trước khi nói chuyện, tùy duyên trở hành, nói ra tùy theo nhu cầu hiểu biết của các nơi. Cũng nhờ bé dứt khoát hướng về đường đạo, cho nên tâm thức của bé lúc nào cũng hòa được với những tâm hồn tu tiến. Ngày 4 tháng 11 năm 1991, hỏi, sau buổi nói chuyện hào hứng truyền cảm, mọi người cảm thấy an vui và lo tu thiền tinh tấn hơn là sao? Đó là giữa vòng từ quan của mọi người hướng thượng và mong muốn được giải thoát, cộng với từ quan của bé hòa hợp dẫn dắt thăng hoa tầm giây phút thiên liên, phần hồn của người tu lâu được sức mạnh, người mới tu cảm thấy vui, chứng minh hướng về phần hồn, tu tiến lúc nào cũng qua là một. Qua cuộc điện đàm, mọi người cảm thấy gần nhau hơn, thông cảm và muốn gặp nhau. Đó cũng là cơ duyên độ hành của trời ban. Nền tảng văn minh hiện đại chứng minh sự hướng thượng cao quý thì mới có cơ hội chung họp. Tiếng nói của chúng ta vang dội truyền cảm từ mặt đất cho đến vệ tinh không gian chạy vào tâm thức của mọi người. Trong nháy mắt chứng minh từ quan nhẹ của khối óc còn nhẹ hơn nhiều những chuyện tu kể. Yêu thích càng không quá nhiễm màu, biết mình, biết họ, biết chung nhau. Tâm thân an nhẹ lầm quy thích, thân cảnh trời mang qua nhiễm màu. Ngày 5 tháng 11 năm 1991, sự truyền cảm trong thân tịnh là sao? Đó là chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng sau khi thiền cảm thức nhiều lần ý đẹp thể hiện trong tâm, tức là truyền cảm bởi từ quan nguyên lý hiện lành của chư Phật, chư tiên ban chiếu trong giây phút nhập định. Hỏi, thiền xong cảm thấy mệt mỏi và mê ngủ thì sao? Đó là do việc ăn uống mất trật tự và thu thập ý nghĩ không chuyện lành trong ngày, kết quả gặp hai sự mê loạn và tham dục. Hỏi, ăn những gì sẽ có trật tự? Trả lời, thưa, trước khi ăn nên nghĩ tới bộ tiêu hóa, nhai kỹ ăn nhẹ thì bộ tiêu hóa không phải làm việc nhiều và mệt nhọc. Sau khi thích khẩu, bộ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng, điện năng khối óc sẽ được nhẹ nhàng, thì mới cảm ứng được sự truyền cảm của tâm linh. Hỏi, hôm nay bé viết rất ngắn, bé có mệt không? Trả lời, chưa. Bé đã trả lời 3 lá thơ trước khi viết bài. Là chân lý không cần dài hay ngắn, nhưng sau khi đọc cảm thấy tròn là hữu ích. Thế, tròn vo chân lý để đời, người vui cảm thức kịp thời thăng hoa, mưu sinh sống động một nhà, chân tu tiến hoa thật thà, cảm thông ý lời giải bỏ về không, tùy thanh tịch một lòng tự tu, cảm thông trời Phật giải mù, chẳng còn vận động trùng tu hoài hoài. Ngày 6 tháng 11 năm 1991, hỏi, cảnh trung thiên thế giới có đẹp không? Trả lời, chưa, cảnh trung thiên thế giới rất trật tự, chưa bao giờ bé thấy một cái cây nào mọc méo cả, màu nào sắc nấy, đứng yên ổn. Cho nên người đạo được đến cõi này trở về thế gian, thì muốn mọi người tự trọng, tránh sự gian dối và sống thật thà, tức là thể hiện sự trật tự của trời đất, rất dễ tu. Đó cũng là nguyên luật tiến hóa của đạo. Thật tha và trật tự là cơ hội giải bỏ tận tâm, tránh sự thu hút động loạn hồng trần. Hỏi, người đời lớn tuổi chịu đóng góp cho quần sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn không? Đó là thưa, người lớn tuổi chịu đóng góp kinh nghiệm mà mình gặt hái được bằng lòng cống hiến cho người khác là điều cao quý nhất trên đời này. Tương lai phần hồn sẽ được hưởng nơi thân nhẹ, cho nên bé thường nói tu kiếp này kiếp sau sẽ được hưởng. Giúp người hạnh bố thí càng cao, lượng từ bi sẽ được mở rộng, từ quan sẽ được dồi dào. Khi chúng ta ngồi gần người nào có thiện tâm giúp đỡ người khác thì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ và dễ chịu. Ngược lại, người khẩu ảo vô lễ sân si thì tự động cảm thấy nặng và bực bội. Cho nên những lời tốt đẹp lưu lại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu. Không ít cho tác giả nhưng hữu ích cho người hành thông. Kể càng không vũ trụ chung tầng tiếng cảm thức chân linh giải nổi phiền thực chất phơi bày trong sống động cùng tu cùng tiến tạo tâm yên. Ngày 7 tháng 11 năm 1991 hỏi, người thế gian thích ngồi núi này trong núi nọ là sao? Trả lời, thưa, lực cạnh tranh hướng ngoại sinh ra bởi mắt, mũi, tai, miệng, thân ý, lâu ngày tưởng lầm là sự thật, chạy theo con đường tranh đấu không công, mất cả phần hồn và tiêu luôn thể xác. Đen trắng không rõ rệt, khi nhắm mắt, hồn thư vất vưởng, phải chịu đau khổ nhiều năm mới được hồi sinh chút ít. Hỏi, cuộc điện đàm vừa rồi có nơi thích nghe lời phân giải của bé, có nơi sợ tốn tiền thì sao? Trả lời, thưa, quyền hạnh của mỗi cá nhân khác nhau. Có người thích tiền thì sẽ mất tâm, có người thích tâm thì sẽ mất tiền. Hai hạnh khác nhau, ôm và mở đó thôi. Một cuộc điện đàm thông cảm văn minh, phấn khởi trong lòng người, không lý do gì vì mất chút đỉnh tiền xu, mà phê phán lời chân lý sống động và hữu ích. Hỏi, có người không thích thì sao? Trả lời, thưa, người không thích thì có quyền đóng cửa lỗ tai của họ và không nên phê phán và làm cho người xung quanh mất cơ hội thưởng thức sự truyền cảm trong giây phút của thiên liên chung. Hỏi, bé hết lòng phục vụ nhưng họ còn chê và khen là sao? Trả lời, thưa bé đã nói, mỗi khả năng đều khác nhau là vậy. Người tu nên giữ tâm thanh tịnh quân bình là tốt hơn. Kể ban chiếu tâm linh rõ hành trình, cảm tâm nguyên lý lại càng minh. Tinh ba trời độ tùy duyên thức, tưởng trọn niềm tin đắc pháp trình. Ngày 8 tháng 11 năm 1991, hỏi, văn minh đã và đang nghiên cứu cho loài người được trực tiếp truyền cảm với nhau qua chấn động tâm linh. Sao lại có người quý tiền không quý công lao đó? Trả lời, thưa, trình độ khóa thấp kém chỉ biết đồng tiền là quan trọng, đành quên đi công trình đã và đang đóng góp của mọi người cộng với tâm linh thiêng liêng, biến thành tâm thức phạm thượng, chê bai và đòi hỏi, tự giam hãm mình trong xót kẹt của đồng tiền và sự vấn tình thương của tất cả. Hỏi, tại sao bé nhắn nhủ cho những người thiếu phước thiên liên? Trả lời, thưa bé, cảm thấy tội nghiệp cho phần hồn độc tài và bơ vơ của họ, tự họ tự hại họ. mà không hay. Hỏi kỳ tới sẽ có cuộc điện đàm nữa không? Trả lời xưa tùy như nhu cầu của bạn đạo các nơi. Bé lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Hỏi tại sao bé không giảng nhiều? Trả lời xưa bé dành cơ hội cho mọi người hỏi để họ thấy khả năng của chính họ hơn là bé trả lời. Tức là lời giảng. Lúc bé trả lời, tức là lời giảng giải từng điểm một, họ sẽ nhận được nhiều hơn, sẽ giải thích tâm linh vượt kiến xuyên. Thanh âm rõ rệt giải tiền nghiên giúp người cơ cực ngay được phước, thương thiện thực hành cảm cảm yên. Ngày 9 tháng 11 năm 1991 hỏi đọc qua một bé tám mọi người chăm tu hơn là sao? Trả lời chưa mọi người nhận được sự giải thích di thẳng trong tâm hồn của họ, đồng thời họ sẽ tự cảm nhận khả năng tâm lý nội khoa của chính họ được tiến triển. Một bé tám sẽ cùng đi với họ trong mọi lĩnh vực chi kiến phát triển tâm linh. Hỏi nhiều người đọc qua có đoạn khó hiểu tại sao? Trả lời thưa những người hơi khó hiểu là vì trình độ tu học tham thiền còn kém, hay là đã hấp thụ văn chương Âu học quá đơn giản, phải thiền một thời gian điện năng khối óc tập trung, nói năng gọn ghẽ sẽ dễ hiểu hơn. Hỏi, tham thiền có phải là lúc đi học không? Trả lời chưa đúng, tham thiền nhập định, điện năng tiến hóa nhanh nhẹ và sẽ học được nhiều nguyên lý của đời cũng như đạo, phát triển ngay tâm thức của hành giả. Hỏi, tại sao lâu lâu bạn đạo muốn được nói chuyện với bé qua điện thoại là sao? Trả lời thưa nhiều bạn đạo cảm thức sự yêu thương của bé cũng như của chính họ, họ muốn hòa đồng thăng hoa trong giây phút thiêng liêng xuyên qua những cuộc điện đàm sinh hoạt chung vui đầm ấm, sống trong hơi thở chung chiến, không kể đến tiền bạc thì mới thật sự quý yêu lẫn nhau, kể quý yêu nguyên lý trời ban phước, tận hưởng tâm linh tự xét được, đời đạo trung hành tâm nguyện tiến, lân xa trần tục sống kiên nhiệm. Ngày 10 tháng 11 năm 1991 hỏi bé viết những câu xây dựng tâm thức để làm gì? Trả lời chưa, đó là nhu cầu cần thiết của tâm linh, cũng là vốn để tiến thân. Đồng thời giải nghi tâm, đọc qua hay nghe qua cũng đều hữu ích, tùy theo trình độ sẵn có, phát tu và vốn để thực hành, giải mở nguyên lý đời đạo sống tu, tiến hóa rõ rệt. Hỏi làm ăn buôn bán thất bại thì sao? Trả lời thưa, thiếu đức hạnh thì làm việc gì cũng không thành, nhân duyên vắng thì tiền không vô, càng mưu mô lại càng thất bại. Hỏi tình trạng như vậy thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải dứt khoát chuyện đời và siêng năng tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tái tạo hạnh đức tu thân tề gia trị quốc, tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, bình thiên hạ, đối đãi bình đẳng với mọi người, không cần quảng cáo, luật hồi sinh sẽ khôi phục, tái tạo nhân duyên đường đi thanh tịnh tận độ phần sinh, chẳng còn và chẳng mất, tâm định đàng hoàng, tham thiền làm gốc, khai triển tâm linh, nhân tình tái hội trong nguyên lý từ vị thân cao cỡ mở. Kể tu hành giải bỏ nghiệp tâm yên, sức giác bình tâm sân tạo tiền, phước đức do trời ban chiếu độ, bình tâm thực hiện ngộ tiền nguyên. Ngày 1 tháng 11 năm 1991 hỏi, hôm nay trời âm u gió bão, bé có khỏe không? Trả lời, thưa bé lúc nào cũng khỏe. Gió là chuyện của gió, bé là chuyện của bé. Mỗi đàn một việc rất rõ ràng, chiều hướng phát triển phân minh. Hỏi, chiều hướng phát triển bằng cách nào? Trả lời, xưa hai chiều vận hành tỏ sát thành gió, chiều xuống, chiều lên chuyển mạnh thành gió. Đó là luật vận hành của mặt đất và vũ trụ. Tùy sự kích động của mỗi vùng mà thành tựu. Hỏi, còn việc của bé thì sao? Trả lời, thưa việc của bé là sự vận hành của nội tạng, kinh mạch chuyển chạy thành hơi, lực vận hành không ngừng nghỉ từ bộ gan, tim và thận. Bé cần tu thiền nhiều thì lực vận hành trong ngũ tạng của bé mới được nhiều, và cũng như trời em bể lặng vậy. Xác người có định luật vũ trụ cũng có định luật tương đồng. Ngoại nội tương ứng thì nó mới trở về thực chất thanh cao. Nếu là người không biết chuyện mình, nhưng chỉ biết chuyện người thì sao? Trả lời, xưa là người mà không biết chuyện mình, mà biết chuyện người là tự bỏ vị trí của chính mình, thì không có cơ hội đứng vào hàng tiến hóa được. Kể hành trình rõ rệt, phân minh tiếng cảm thức ngoại lai tạo nổi phiền, trồng cây đủ đều tâm nội thức, kho tiêu tạo động thế nào yên. Ngày 12 tháng 11 năm 1991, hỏi, ngày mai bé phải đi làm thủ tục cư trú phải không? Trả lời, xưa phải được dịp, phải được dịp làm thủ tục này giúp cho sự qua lại của bé được dễ dãi hơn. Hỏi, bé định đi bao nhiêu ngày? Trả lời, xưa tùy duyên trong từng mà thôi. Hỏi, nơi đó bé có tiếp bạn đạo hay không? Trả lời, xưa lúc nào bé cũng sẵn sàng tiếp đón mọi người muốn bàn bạc của bé về tâm đạo. Hỏi, bé có chuẩn bị trước không? Trả lời, xưa bé tình thương không cần chuẩn bị. Ngược lại, tâm trạng ác độc mưu mô lúc nào cũng phải chuẩn bị cho sự tham gia, gọi là sự khéo léo của trường đời, tự hại tâm thân, mất sự tự nhiên và ái tương thân với mọi người, khô khan thiếu tình thương, nghiệp lực bao phủ tâm thân, có gặp cũng chẳng giúp ích được ai. Sự tự nhiên và hồn nhiên, sự giúp mở tâm thức bằng an của mọi người trong khi tương ngộ, cho nên bé đi đến đâu cũng có sự thương yêu trì mến của mọi người. Kể cơ duyên sắp đặt do trời chuyển ý thức từ bi khắp các miền, trong động hành tình tâm giải mở, thương yêu xây dựng hợp tầng duyên. ngày 13 tháng 11 năm 1991, mọi người đang nhộn nhịp sắp đặt cuộc lễ Giáng sinh sắp tới có ý nghĩa gì? Trả lời xưa con vì sự mưu sinh mà nhộn nhịp trong lĩnh vực buôn bán về mỹ thuật, tạo cuộc vui vui. Sau những tuổi ngày vật lộn với sự cạnh tranh của trần đời, cái gì thật ý nghĩa của lễ Giáng sinh tức là phục tu sinh. Mọi người đồng tưởng niệm sự yêu thương vô cùng của Chúa, tức là hướng về phần hồn, hồi sinh về khỏi thanh nhẹ thiên đàng có thật, cũng là cơ hội cứu sinh phần hồn, chứ không phải sát sanh hại vật. Tâm lành xây dựng niềm tin yêu của Chúa càng ngày càng trọn lành hơn, tâm hồn được cứu rỗi trong giây phút thật tự tưởng niệm. Bằng mọi cách tham thiền ổn định tâm thân, hướng thượng nuôi dưỡng một tâm hồn thanh cao và cỡ mở, thì mặt đất mới có cơ hội thái bình. Ngược lại, chỉ mong muốn thái bình nhưng không bao giờ thái bình, chỉ nuôi dưỡng sự cầu xin và ý lại mà thôi. Sau cuộc lễ rồi cũng phải tiếp tục tâm khổ và không sống đúng ý nghĩa giải thoát hướng về vô sanh mà tái hồi ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm. Người tu thiền tự động bớt sự dao động của ngoại cảnh, hướng về nội tâm giải thoát nhiều hơn thì mới có cơ hội hiểu rõ cuộc lễ Giáng sinh, tức là độ sinh giúp cho phần hồn tiến hóa vậy. Kể Giáng sinh cuộc lễ giúp hồn tiến, nhắc nhở niềm tin giải nỗi phiền, giải nghiệp mê lầm trong nội thức, tiến thân thanh nhẹ học tự duyên. Hỏi bé đã bình an đến nơi có mệt không? Trả lời chưa, vẫn như thường, thay đổi không khí rất vui, tương ngộ những tâm hồn thương yêu và cỡ mở. Bé cảm thấy tâm người đời luôn luôn muốn được cả hai, đời cũng muốn được mà đạo cũng muốn thành công. Tất cả hai cây, khi được khi mất, nhưng lỡ rồi thì đời cũng phải nhịn nhục và chú ý từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tâm vòng tập tự mưu sinh. Còn đạo cũng vậy, hành từ điểm một và giải tiến từ điểm một trong đạo đức và thương yêu, thì nó mới cân chính trong chu trình tiến qua được. Cộng lại là đời đạo sống đôi thích hợp nhất trong thời hiện tại, nên nhục phát hiện từ bi tràn đầy hạnh phúc. Kể thương yêu cỡ mở đường tâm phúc tiến hóa không ngừng cảm cảm thông. Ai biết ai thương thì nhân phước thực hành chân pháp giải lòng vật